Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Nguyễn Trung và Linh Đan sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quan chức Hải quân Mỹ thăm hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
Nga tính lập căn cứ quân sự trên quần đảo tranh chấp với Nhật.
Trung Quốc cấm đảng viên chơi golf.
Và chính phủ Mỹ phát động chiến dịch chống nạn dùng thuốc quá liều.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tìm cách chấm dứt bạo động đang leo thang giữa người Palestine và Israel.
It is absolutely critical to end all incitement and all violence.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Mong quý vị chờ đón nghe. Thưa quý vị, những thông tin từ tài khoản email cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CIA, John Brennan, đã bị phổ biến trên Internet chỉ vài ngày sau khi những tay tin tặc khoe là đã xâm nhập vào tài khoản của ông. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Chap Sheldon của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
WikiLeaks hôm nay đã loan tải trên Internet một số văn kiện từ tài khoản của ông Brennan, trong đó có những văn kiện dường như là bản thảo của những báo cáo về các thách thức mà cộng đồng tình báo Mỹ đang đối mặt và những đề nghị về cách ứng phó của Mỹ đối với Iran. Trang mạng chống bảo mật này cũng phổ biến một bản thảo của đơn xin sưu tra an ninh của ông Brennan, trong đó có những thông tin cá nhân như số an sinh xã hội. WikiLeaks bênh vực cho hành động của họ và cho biết ông Brennan đã đôi lúc sử dụng tài khoản này cho một số dự án liên quan tới tình báo. Họ cũng nói rằng họ dự trù phổ biến thêm các văn kiện khác trong những ngày tới đây. Một phát ngôn viên CIA bác bỏ những tuyên bố của WikiLeaks. Người phát ngôn này nói, không có chỉ dấu nào cho thấy bất kỳ văn kiện nào bị phổ biến cho tới lúc này là thuộc loại cần bảo mật. Và đó chỉ là những văn kiện mà một số công dân bình thường có quan tâm và am hiểu vấn đề an ninh quốc gia đều có. Phát ngôn viên CIA gọi vụ tin tặc này là một hành vi tội phạm. Ông nói, gia đình Brennan là nạn nhân. Những tài sản điện tử riêng tư của gia đình Brennan đã bị cướp phá với ác ý và đang được phổ biến trên mạng.
Những văn kiện đăng trên WikiLeaks dường như được cung cấp bởi một học sinh trung học. Hồi tuần trước, thanh niên này cho tờ New York Post biết rằng anh ta đã xâm nhập tài khoản email cá nhân của vị giám đốc CIA để phản đối chính sách đối ngoại của Mỹ. Tất cả những văn kiện WikiLeaks phổ biến hôm nay đều là những thứ đã có trước ngày ông Brennan tham gia chính phủ của Tổng thống Barack Obama. Một bài viết vào năm 2007 có nhan đề Vấn nạn Iran cảnh báo rằng việc Tehran tiếp tục sử dụng chủ nghĩa khủng bố là đặc biệt đáng lo ngại và ác ôn. Nhưng bài viết này cũng phê phán việc Tổng thống Bush gọi Iran là một phần của trục ác sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Mỹ năm 2001. Bài viết này khuyên Tổng thống kế tiếp của Mỹ dịu giọng và cho rằng cần phải tiến hành một cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao với Iran vì tầm quan trọng của nước này đối với lợi ích chiến lược của Mỹ và đối với sự ổn định tổng thể của khu vực. Ông Brennan cũng đề nghị Washington dơ ra những củ cà rốt có ý nghĩa và cây gậy, và gợi ý là chính phủ Mỹ nên cử ông Colin Powell làm đặc sứ tới Iran để thảo luận về việc thực hiện cuộc đối thoại.
WikiLeaks cũng phổ biến một lá thư của cựu thượng nghị sĩ Kit Bond viết năm 2008 cho các bạn đồng viện về đề nghị của ông nhằm hạn chế những kỹ thuật thẩm vấn của CIA. Ông cũng cho đăng dự thảo luật của ông Bond về vấn đề này. Ông Patrick Skinner, cựu nhân viên tình báo Mỹ và đang giữ chức giám đốc các dự án đặc biệt của công ty tình báo tư nhân Sufan Group, cho biết vụ rò rỉ này có lẽ không gây ra những tác động về địa chính trị. Ông nói, các cơ quan tình báo khác sẽ tìm kiếm những thông tin để tìm cách làm chantage hoặc kích động dư luận, nhưng vị giám đốc của CIA không phải là một mục tiêu có tính chất thực tế cho những ý đồ như vậy. Việc này có tính cách hạn hẹp và cá nhân hơn. Các giới chức chính phủ và các chuyên gia trong khu vực tư cho rằng vụ này cho thấy tính chất dễ bị tổn hại của một môi trường, trong đó sự cần thiết của sự liên lạc nhanh chóng và dễ dàng đã vượt khỏi khả năng bảo vệ thông tin của các cơ quan chính phủ và của các công ty. Bà Sariu Naya, giám đốc công ty Guruko, chuyên cung cấp dịch vụ ngăn chặn nạn đánh cắp thông tin cá nhân, nói: "Đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất vào lúc này. Nó đang xảy ra nhiều lần trong một ngày tại bất kỳ tổ chức nào. Những tay tin tặc xâm nhập vào hệ thống, hành động như một người bên trong và lấy đi những tài sản trí thức quan trọng và những dữ liệu mật." Các giới chức chấp hành luật pháp cho biết họ đang điều tra vụ tấn công mạng nhắm vào tài khoản email cá nhân của giám đốc CIA. Một thông cáo của Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết FBI đang điều tra về vấn đề này cùng với cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể bình luận thêm vì đây là một cuộc điều tra đang tiếp diễn.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay ở Đức đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cách thức chấm dứt leo thang bạo động giữa người Israel và người Palestine. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của các thông tin viên Zlatika Hogue và Michael Brown.
Thủ tướng Netanyahu một lần nữa quy trách cho phía Palestine về sự leo thang của những vụ bạo động.
Chắc chắn là làn sóng tấn công này được thúc đẩy bởi những sự kích động. Sự kích động của Hamas, sự kích động của phong trào Hồi giáo ở Israel và sự kích động rất đáng tiếc của Tổng thống Abbas của thẩm quyền Palestine.
Ngoại trưởng Kerry cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt những sự kích động.
It is absolutely critical to end all incitement.
Có một việc tuyệt đối cần thiết là chấm dứt mọi sự kích động và mọi hành vi bạo động và tìm kiếm một con đường tiến tới để mang lại một cơ hội cho một tiến trình rộng lớn hơn. Một cơ hội mà hiện giờ chúng ta không có.
Hôm qua, những người biểu tình thân Palestine tại Berlin đã phản đối chuyến viếng thăm của Thủ tướng Netanyahu. Một số người gọi ông là tội phạm chiến tranh. Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc ông Netanyahu ngưng theo đuổi những chính sách đã làm cho cuộc xung đột trầm trọng thêm, như xây các khu định cư tại những vùng đất người Palestine xem như một phần của lãnh thổ tương lai của họ. Bà Angela Merkel nói:
"Đối với giải pháp hai quốc gia, chúng tôi xem những khu định cư là phản tác dụng. Tôi đã nói tới vấn đề này rất nhiều lần. Chúng ta phải làm mọi việc để xoa dịu tình hình. Và trong tinh thần này, tôi nghĩ tất cả các bên cần phải góp sức."
Nhiều tuần lễ xáo trộn đã làm cho ít nhất 8 người Israel và hơn 40 người Palestine thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Palestine, ông Mahmoud Abbas, đổ lỗi cho những hành động của Israel.
Việc tiếp tục chiếm đóng và xâm lấn đối với những nơi thiêng liêng của Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Đông Jerusalem, đặc biệt là đối với đền Al-Aqsa, mở cửa cho một cuộc xung đột tôn giáo. Cuộc xung đột không may đã bắt đầu.
Tổng thống Abbas đã phát biểu như thế tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông Tổng thư ký đến thăm vùng này để kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh.
I have stressed to both Israeli and Palestinian leaders the urgent need to...
Tôi đã nhấn mạnh với cả hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine về một nhu cầu khẩn thiết là phải thông qua lời nói và việc làm để tái xác nhận đôi bên là đối tác cho hòa bình.
Sau các cuộc họp ở Berlin, Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Vienna, Jordan và Ả Rập Xê Út để thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út về tình hình Syria và vấn đề an ninh ở vùng Trung Đông.
Tiếp tục bản tin thế giới, theo nguồn tin của quân đội Trung Quốc, các quan chức hải quân cấp cao của Mỹ đã tới thăm hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc trong tuần này, giữa lúc hai cường quốc này đang tìm cách duy trì các mối quan hệ quân sự, mặc dù căng thẳng tăng cao vì những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến thăm của phái đoàn 27 thành viên gồm các vị hạm trưởng của Hải quân Mỹ tới tàu Liêu Ninh, một tàu sân bay thời Xô Viết được trang bị lại, diễn ra giữa lúc Washington định phái chiến hạm tiến vào vùng biển quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, một hành động sẽ làm Bắc Kinh tức giận. Các hạm trưởng Mỹ đã trao đổi quan điểm với các đồng nghiệp của Trung Quốc về các chủ đề như đào tạo và quản lý nhân sự, cung ứng y tế và chiến lược phát triển hàng không mẫu hạm, theo trang Microblog chính thức của Hải quân Trung Quốc đăng tải tối hôm thứ Hai. Chuyến viếng thăm này không được đăng tải rộng rãi trên truyền thông của Trung Quốc cho tới hôm thứ Tư. Cũng theo trang Microblog này, hôm thứ Ba, phái đoàn Mỹ đã tới thăm trường tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm đáp lễ sau một chuyến đi dài một tuần tới Mỹ của các quan chức Hải quân Trung Quốc vào tháng 2. Quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, nơi lưu thông các hoạt động thương mại từ tàu thuyền hàng năm trị giá 5.000 tỷ đô la. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền trong khu vực này. Washington đang xem xét việc thực hiện chiến dịch tự do hàng hải trong vòng 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trên vùng biển này, nhưng không cho biết khi nào sẽ tiến hành. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới thăm tàu Liêu Ninh vào năm 2014. Ông là viên chức nước ngoài đầu tiên tới thăm tàu này và nhiều người xem đó là một cố gắng của quân đội Trung Quốc để tăng cường tính chất minh bạch. Mặc dù vậy, ít người biết tới chương trình hàng không mẫu hạm của Trung Quốc mà họ xem là bí mật quốc gia. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ám chỉ rằng những hàng không mẫu hạm mới đang được chế tạo và ngũ giác đài trong một thông cáo trong năm nay nói Bắc Kinh có thể chế tạo nhiều hàng không mẫu hạm trong vòng 15 năm tới. Những chiếc tàu sân bay này là những yếu tố quan trọng của sự phát triển hải quân nước xanh trên đại dương, có khả năng bảo vệ những lợi ích tăng cao của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, trong lúc nước này có một thái độ quyết đoán hơn trong các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản quốc gia đông dân nhất thế giới đã cấm tất cả 88 triệu đảng viên chơi golf. Đây là nội dung mới nhất trong điều lệ đảng. Điều lệ mới về golf viết rằng các đảng viên bị cấm mua, nắm giữ hoặc sử dụng thẻ thành viên của các câu lạc bộ thể thao, các câu lạc bộ golf, cũng như sử dụng các loại thẻ tiêu dùng hoặc tham gia các câu lạc bộ VIP. Nếu bị phát hiện làm trái điều lệ, đảng viên có thể bị cảnh cáo hoặc bị khai trừ khỏi đảng tùy theo mức độ sai phạm. Những vụ ăn nhậu và lạm quyền cũng chính thức bị cấm theo tin của Tân Hoa Xã. Điều lệ này nói rằng các đảng viên không thể vi phạm các quy định về việc quản lý sử dụng các dịch vụ hay tham gia sử dụng các dịch vụ giải trí thời thượng hay lợi dụng cơ hội để ăn nhậu. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo các quan chức không sử dụng công quỹ và việc ăn uống quá đà cũng như mua bánh trung thu. Các điều lệ mới không giải thích lý do vì sao việc tham gia các câu lạc bộ chơi golf lại bị cấm, nhưng công chúng Trung Quốc thường cho rằng các câu lạc bộ kiểu như vậy là nơi các quan chức nước này thực hiện các giao dịch mờ ám. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng viết lại một điều khoản từng công bố trước đây về việc ngoại tình và có nhân tình. Điều lệ sửa đổi cấm các đảng viên có quan hệ tình dục không phù hợp với người khác, gây ra những hệ lụy xấu. Tin cho hay những điều lệ nghiêm khắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng gây tác động tới ngành kinh doanh nhà hàng cũng như các nhà bán lẻ, những mặt hàng xa xỉ ở Trung Quốc và những nơi khác. Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt kể từ năm 2012 sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nhậm chức. Ông Tập từng cảnh báo về tình trạng bất ổn nếu vấn nạn tham nhũng và việc lạm dụng đặc quyền trong Đảng Cộng sản không được xử lý.
Sang tin về Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Moscow đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự trên quần đảo Kurile, hiện đang trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Quần đảo này nằm ở ngoài khơi phía đông nước Nga và phía đông bắc Nhật Bản. Trao đổi với các phóng viên hôm nay, ông Sergei Shoigu nói rằng Nga chuẩn bị lập một căn cứ lớn và hiện đại trên quần đảo, đồng thời sẽ lắp đặt các thiết bị nhằm bảo vệ lãnh hải trên đó. Chính quyền Tokyo tuyên bố chủ quyền ở phía nam quần đảo Kurile và nước này gọi là vùng lãnh thổ phía bắc. Tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản về quần đảo này vẫn chưa ngã ngũ kể từ Thế chiến thứ hai và làm cho đôi bên chưa ký được một hòa ước chính thức. Ông Shoigu nói rằng Nga sẽ lập các căn cứ quân sự tại Cape Schmidt, khu vực nằm ở vùng duyên hải phía đông của vùng tự trị Chukchi, cũng như trên đảo Wanggeo nằm ở phía đông bắc đại lục thuộc biển Chukchi. Các căn cứ quân sự mới của Nga ở vùng bờ đông chỉ nằm cách duyên hải ở vùng cực tây của Hoa Kỳ vài trăm km.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641 552 5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 02 8080 5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Khẩu chiến Mỹ-Trung khuấy động Biển Đông sau khi Hoa Kỳ trong tháng này loan báo kế hoạch đưa tàu chiến vào phạm vi 12 hải lý xung quanh khu vực Trung Quốc nói thuộc lãnh hải của họ, trong nỗ lực thực thi quyền tự do hàng hải, không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo Bắc Kinh mới bồi đắp ở Trường Sa. Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả quyết liệt. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói, nếu Mỹ xâm phạm các quyền lợi cốt lõi thì quân đội Trung Quốc sẽ phản ứng và dùng võ lực để ngăn lại. Trước tình thế căng thẳng, liệu Mỹ sẽ thực hiện đúng kế hoạch tới cùng? Ai sẽ cùng tham gia với Mỹ trong hoạt động này? Và rồi Trung Quốc sẽ ứng phó thế nào? VOA Việt ngữ đi tìm lời giải đáp qua cuộc thảo luận với ba chuyên gia am hiểu tình hình Biển Đông là luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của Liên bang Úc. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Cùng học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Hoa Kỳ. Hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Về phía Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng chính quyền Obama tỏ ra rất là yếu kém trong cái vấn đề quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang càng ngày càng tăng cường cái sức mạnh của họ ở trong khu vực. Tuy nhiên, cái quyết định cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ vẫn sẽ đưa tàu chiến vào trong khu vực 12 hải lý ở các cái đảo nhân tạo mà chúng ta mới vừa nói. Vì thực sự là các cái đảo này đúng theo về phương diện luật pháp quốc tế thì nó không có cái quyền 12 hải lý.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ, theo ông, nếu như mà cái kế hoạch này Mỹ quyết tâm thực hiện tới cùng thì liệu Mỹ có cần đồng minh không? Có thể họ đơn phương thực hiện được hay không ạ?
Trước hết là Mỹ phải chứng minh không những cho Trung Quốc mà cho toàn thế giới là Mỹ là người có bổn phận bảo vệ an ninh trên biển. Cuối tháng 8 vừa qua, Lầu Năm Góc đã đưa ra một tài liệu gọi là Chiến lược an ninh biển ở châu Á Thái Bình Dương. Thì trong đó có nói rằng là nếu mà Trung Quốc sử dụng những căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo để cản trở thông thương hàng hải hay tự do đối với các phi vụ trên không, gây ra nguy hiểm cho lợi ích của thế giới, thì thành ra Mỹ sẽ có những cái hành động cụ thể. Thì cái đó tôi nghĩ rằng không phải là chỉ cái chuyện nói xuôi, nhưng mà Mỹ chờ để xem thử cái vận động Trung Quốc như thế nào. Mà trong những tuần tới tôi nghĩ Mỹ sẽ đưa những chiến thuyền đi vào 12 hải lý của các những đảo nhân tạo. Cái luật biển không cho phép Trung Quốc đòi hỏi 12 hải lý xung quanh các cái đảo nhân tạo hay là những cái hòn đá chìm mà Trung Quốc đã xây những cái đảo nhân tạo.
Ông Obama không phải là một tổng thống mạnh. Ông Obama đã lỡ rất nhiều cơ hội. Trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama với bà Hillary Clinton làm bộ trưởng thì cái lập trường của Mỹ rất rõ rệt. Bây giờ thì ông Obama nói rất nhiều nhưng mà không làm gì cả. Cho nên nó gây ra một cái vấn đề là liệu Hoa Kỳ có chứng minh được là Hoa Kỳ quyết tâm làm công việc mà Hoa Kỳ đã nói hay không? Và nếu Hoa Kỳ không làm được những đó thì tất cả những cái cố gắng của Hoa Kỳ trong cái việc thu hút các quốc gia nhỏ như Việt Nam, như Philippines, như Singapore hay là Malaysia hay là Indonesia nó sẽ không đem lại cái kết quả mong muốn.
Thế theo luật sư Quang thì lần này thì liệu Hoa Kỳ có thực hiện cái kế hoạch này không?
Vâng, tôi không phải phối bình và cùng với Obama, nhưng mà nếu có thể thì tôi cũng xin lý giải một chút xíu là Mỹ trong những năm qua gặp rất là nhiều khó khăn khi mà xoay trục trở lại Thái Bình Dương á, xoay trục tức là giải quyết những cái vấn đề ở vùng Trung Đông và cái vùng khác. Thì thành ra đó ở ngay ở Mỹ có rất là nhiều tranh cãi trong nội bộ, khác với một Trung Quốc mà quyền lực hiện nay thu gón vào tay Tập Cận Bình và phe nhóm ông ta đó. Thì ở Mỹ Obama phải vận động các cơ quan ngay trong chính quyền của ông ta để ủng hộ chính sách của mình, chứ đừng nói là với quần chúng bên ngoài. Một trong lý do chần chờ là để chứng minh cho quần chúng Mỹ và nhân dân thế giới là càng uyển chuyển và nhẫn nại thì Trung Quốc càng thách thức và quá lố. Thì đến lúc này Trung Quốc đã đẩy Mỹ đến cái chỗ Mỹ không còn lựa chọn nào khác mà phải đưa các chiến thuyền đi vào các cái vùng dưới 12 hải lý mà Trung Quốc gọi là lãnh hải của Trung Quốc. Thì bây giờ là Mỹ không thể giúp Trung Quốc chứng minh rằng Mỹ là con hổ giấy. Và khi mà Mỹ có hành động cụ thể thì nhiều nước ở trong khu vực sẽ ủng hộ.
Như vậy thì cái kế hoạch này theo ý kiến của các chuyên gia ở đây là thế nào cũng sẽ phải được thực hiện trên thực tế. Nhưng mà liệu là Mỹ có thể thực hiện một mình đơn phương được hay không? Hay vẫn cần có đồng minh trong cái kế hoạch này?
Các cái đồng minh ở trong khu vực cũng sẽ có cái sự tham gia ở cái mức độ tối thiểu và cần thiết, mà đặc biệt là Nhật Bản.
Việc này Mỹ đã thông báo cho các nước trong khu vực, nhất là các cường quốc. Cho tới nay thì dường như là các cường quốc lớn như là Nhật và Ấn chưa có tỏ rõ cái ý định như thế nào. Nhưng mà Úc thì đã tỏ dấu hiệu rằng không. Vì sao Úc không cân nhắc việc này ạ?
Ông Andrew Roop là ông Bộ trưởng Thương mại thì ông nói là không. Ông là cái người phụ trách cái việc thương thuyết cái hiệp định tự do thương mại FTA với Trung Quốc, cho nên ông quan tâm nhiều trong cái việc mà giữ cho Trung Quốc ở một cái tình trạng có thể có cái giao hảo tốt đẹp với Úc về phương diện kinh tế. Ngày 20 tháng 10, bà Ngoại trưởng Julie Bishop thì bà trả lời rằng đây là một vấn đề còn đang giả thiết, chưa có quyết định, cho nên Úc chưa có câu trả lời.
Như vậy mình có thể dự kiến rằng là cái quyết định của Úc sẽ thiên về bên nào? Thiên về bên thương mại, sợ ảnh hưởng tới những quyền lợi với Trung Quốc, hay là thiên về những cái quyền lợi về an ninh lớn hơn với Mỹ?
Đây là một cái vấn đề tế nhị cho nước Úc, tại vì 1/3 cái hàng hóa xuất cảng của Úc là đi vào Trung Quốc, và Trung Quốc rất là quan trọng cho cái nền kinh tế của nước Úc. Nhưng mà trong quốc loại, nếu mà phải có một cái quy định sau cùng chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng nước Úc và dân Trung Quốc sẽ chọn Mỹ chứ không phải chọn Trung Quốc.
Úc là có gần 100 tỷ đô la trao đổi hàng hóa với Trung Quốc. Phát biểu của ông Bộ trưởng Thương mại Úc là cái điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cái quyết định cuối cùng của Úc trong cái vấn đề này là cái quyết định chính trị, an ninh của đất nước. Cuối cùng thì tôi nghĩ rằng Úc cũng sẽ đứng trong cái liên minh của Mỹ mà thôi.
Một cựu ngoại trưởng Úc và một người rất có kinh nghiệm trong cái vấn đề giải quyết rất nhiều vấn đề quốc tế là ông Gareth Evans, thì ông lên tiếng là nước Úc phải tuần tra tại Biển Đông, đi vào ngay cái vùng 12 hải lý mà Trung Quốc gọi là lãnh hải của họ, hoặc là phối hợp với Hoa Kỳ, hoặc là chính một mình nước Úc làm việc đó.
Nhà mình nói tới Úc, mình nói tới Nhật, nhưng mà còn một cường quốc khác cũng rất mạnh ở khu vực đó là Ấn. Thì liệu mình có thể trông chờ Ấn sẽ có cái phản ứng hành xử như thế nào trong cái kế hoạch của Hoa Kỳ?
Ấn nói nhiều nhưng mà làm ít. Cho nên Ấn sẽ đánh võ mồm. Vấn đề quan trọng là không phải Ấn mà là Nhật. Bởi vì Nhật ở gần Trung Quốc, mà Trung Quốc đã đe dọa Nhật bao nhiêu năm nay. Mà Nhật không phản ứng một lần là bởi vì Nhật chờ xem thử coi cái thái độ của Mỹ như thế nào. Thì bây giờ cái thái độ của Mỹ rõ ràng thì đã giúp cho Nhật có một cái thái độ rõ ràng hơn.
Nước Nhật, nước Úc, nước Mỹ đều nói rất rõ họ trung lập về cái phương diện chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Cái vấn đề mà họ tranh đấu là cái quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Ông Obama chỉ còn khoảng hơn một năm nữa là ông hết nhiệm kỳ rồi, cho nên tôi nghĩ có lẽ ông sẽ làm chuyện đó, để lại một cái di sản.
Cái việc này đối với Obama rất là dễ, là hiện nay Obama đã tạo được sự đồng thuận ở trong quốc hội. Nếu Mỹ bị khinh thường và bị mất sức mạnh trên biển thì sức mạnh lâu dài của Mỹ và vị thế của Mỹ sẽ rất là lung lay. Cho nên cái lợi ích rất lớn của Mỹ trong thế kỷ tới là phải làm sao duy trì sức mạnh ở trên biển và được các cái nước khác ủng hộ.
Mình có thể dự kiến cái sự ủng hộ của quốc tế, của các nước trong khu vực nó tới mức nào? Ở cái mức là khuyến khích ngoại giao thôi, hay là trên thực tế họ sẽ cùng tham gia, họ sẽ cùng tuần tra, thách thức cái tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây?
Nó có tầm quan trọng rất là lớn đối với tất cả các nước trong khu vực. Riêng đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng họ đã lên tiếng rồi thông qua cái ông gọi là đại diện trong quốc hội về vấn đề an ninh. Nó nói là đòi hỏi Mỹ phải xin phép Việt Nam này kia. Hay là các cái quốc gia khác như Philippines, họ chắc chắn là họ sẽ đồng ý. Nhưng mà trước mắt thì tôi nghĩ rằng Mỹ chỉ cần có cái sự ủng hộ của Nhật Bản, và Mỹ và Nhật Bản sẽ là hai nước đầu tiên sẽ đi tuần tra trong cái khu vực đó để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng là có một sự cam của cái lực lượng đồng minh ở tại trong khu vực.
Việt Nam nên tận dụng cơ hội này như thế nào để vừa bảo vệ được chủ quyền quốc gia, vừa thoát được sự ảnh hưởng o ép của Trung Quốc lâu nay? Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của cuộc hội luận trong chương trình phát thanh tối mai. Việt Nam yêu cầu táo Trung Quốc thay bao bì gây tranh cãi về chủ quyền. Giới hữu trách Việt Nam yêu cầu mặt hàng táo của Trung Quốc phải hủy hoặc thay đổi bao bì gây tranh cãi về chủ quyền trước khi bán sang Việt Nam. Báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho hay, từ cuối tháng 9 xuất hiện các thùng táo đỏ Phú Sĩ có trọng lượng 10 kg, xuất xứ từ Trung Quốc, có in hình một hòn đảo và quốc kỳ Trung Quốc kèm dòng chữ song ngữ Anh Hoa rằng đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc. Quần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi là Senkaku là nơi mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp nhận chủ quyền. Hãng tin DPA của Đức ngày hôm nay dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Phạm Trung Vịnh nói, các nhà nhập khẩu phải hủy các thùng bao bì nếu muốn nhập mặt hàng táo này vào Việt Nam. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Triều từ chối xác nhận thông tin này với VOA Việt ngữ, nhưng khẳng định rằng Việt Nam dĩ nhiên sẽ có biện pháp ngăn chặn các hành động xuyên tạc sự thật.
Đúng rồi. Những cái mặt hàng mà nó cái gì mà nó vi phạm những cái ấy chứ thì ta sẽ không mà nó xuyên tạc cái sự thật, thì là nếu mà có cái gì đó một ấy thì chắc chắn là đấy, nhưng tôi chưa cần xem lại nhé.
Phó Cục trưởng Bùi Văn Khắng từ chối bình luận với lý do chưa được xác nhận thông tin.
Chúng ta thì chỉ gửi cho tôi kiểm tra lại chứ không gì mới có thông tin chính xác để kiểm tra trả lời chị.
Website của Hải quan Việt Nam nói táo Trung Quốc nhập khẩu vi phạm luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Nguồn tin này cho hay, Cục Hải quan Quảng Ninh đã gửi công văn chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với sản phẩm vừa kể. Vẫn theo Hải quan Việt Nam, thì việc Trung Quốc lợi dụng hoạt động thương mại để tuyên truyền chủ quyền tại các khu vực đang có tranh chấp, làm ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia liên quan. Thông cáo đăng trên website của Hải quan Việt Nam đề ngày 20 tháng 10 nêu rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các bao bì chứa hàng hóa nhập khẩu mang nội dung vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam. Cơ quan này cũng đề nghị các đội kiểm soát ngăn chặn, xử lý những ai vận chuyển hàng hóa có nội dung tuyên truyền ảnh hưởng tới an ninh chính trị, quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trước đây, Việt Nam từng tịch thu các tấm bản đồ đường lưỡi bò và các ấn phẩm in lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 2012, Việt Nam cũng từng từ chối đóng dấu vào hộ chiếu, chứng thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc nếu họ sử dụng loại có in bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông.
Trở lại với bản tin thế giới, các vụ tấn công trên toàn cầu do nhà nước Hồi giáo thực hiện mỗi ngày tăng hơn 40% trong quý 3 năm 2015, một phúc trình mới của tạp chí quốc phòng James công bố hôm nay cho biết như vậy. Nghiên cứu ghi nhận 1.086 vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9. Như vậy, trung bình có gần 12 vụ tấn công mỗi ngày, tức là tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo ghi lại các hoạt động tại những nước mà nhà nước Hồi giáo tuyên bố là lãnh thổ của mình ở Syria và Iraq, mà còn ở nhiều nước châu Phi và châu Á khác. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ xuất hiện hôm nay trước Ủy ban đặc biệt của Hạ viện do Đảng Cộng hòa dẫn đầu điều tra những vụ tấn công gây chết người vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya hồi năm 2012. Bà Clinton sẽ đối mặt với một ngày dài những câu hỏi về vai trò của bà trước và sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 vào khu lãnh sự quán đã giết chết đại sứ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác khi bà Clinton là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ. Lời khai của bà được đưa ra trong lúc sự chỉ trích tăng cao sau cáo buộc rằng phe Cộng hòa đang lợi dụng điều này phá hoại cuộc vận động của bà Clinton để tranh cử Tổng thống năm 2016. Trong một tin cuối, cáo buộc cho rằng Pakistan có mối quan hệ gần gũi với Taliban cũng như kho vũ khí hạt nhân của Islamabad dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ trì cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Nhà Trắng hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.